Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ kính lòng Chúa thương xót. Bài tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe cho chúng ta có dịp để cảm nghiệm một cách sống động và sâu xa hơn thế nào là lòng Chúa xót thương dành cho con người chúng ta. Thiên Chúa vì lòng thương xót cho nên Ngài đã không đóng kín mình ở trong vinh quang của một Thiên Chúa ở trên trời cao, trong xa xôi, khiến cách biệt con người. Nhưng Ngài đã mở ra để trở nên gần gũi với chúng ta. Và sự mở ra để trở nên gần gũi đó khiến chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã không ngần ngại, đã làm người ở cùng chúng ta, đã chịu đau khổ vì chúng ta, đã dạy bảo cho chúng ta rất nhiều điều, và còn dám hiến mạng sống của mình qua cái chết thập giá để Ngài cứu độ chúng ta. Và tình yêu hiến mình đó không chỉ trở nên gần gũi mà còn đi đến một cái bước mạnh mẽ hơn, là Ngài đụng chạm đến con người chúng ta. Và sự đụng chạm đó chúng ta thấy trong bài tin mừng vừa rồi, Chúa Giêsu đã phục sinh. Và Ngài phục sinh thì không chỉ là để Ngài đi vào vinh quang của Thiên Chúa Cha, để Ngài vui hưởng hạnh phúc ở đó, nhưng mà Ngài quan tâm đến những môn đệ của Ngài, những kẻ mà Thiên Chúa Cha trao phó cho Ngài, những kẻ mà Ngài đã yêu thương và quyết tâm yêu thương cho đến cùng. Cho nên Ngài đến với họ bất chấp những cái cản trở, bất chấp những cái khó khăn, những cái cản trở ở bên ngoài như cửa đóng kín, bất chấp những cái cản trở ở cửa lòng của con người vì lo sợ, vì cứng tin, vì hèn yếu. Cho nên Chúa Giêsu trong cái vinh quang của một đấng phục sinh, Ngài không còn bị giới hạn, không còn bị cản trở nữa. Ngài có thể đi vào gian phòng nơi các môn đệ đang lo sợ, run rẩy và ít nhiều chán nản, buồn sầu, thất vọng ở đó, để Ngài nói với họ lời chào chúc bình an. Ngài làm chứng cho họ rằng Ngài đã sống lại với những thương tích nơi tay chân và nơi cạnh sườn của Ngài. Và Ngài mời gọi họ hãy vững tin, để rồi hãy đón nhận chính cái sứ mệnh mà Ngài trao gửi cho họ như Ngài đã nhận lãnh, để họ ra đi loan báo tin mừng cho người khác, để loan truyền ơn tha thứ nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần. Đó là cái điều mà Chúa đã thực hiện cho các tông đồ một cách chung, và có lẽ trong rất nhiều người. Như tin mừng đã nói, Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ trước mặt các môn đệ mà sách không có ghi hết. Bởi vì ta nói nếu mà ghi hết thì thế giới này không có đủ chỗ để chứa sách, cho nên không có ghi hết. Nhưng mà một cái kinh nghiệm cụ thể và rất sống động, rất đặc biệt ở đây với bài tin mừng này, chúng ta thấy là Chúa Giêsu quan tâm đến chính Tô-ma, một con người mà có lẽ nhiều người vẫn coi đó là một kẻ cứng lòng tin, một cái người môn đệ trốn lễ. Hôm đó cuộc họp mặt ở tại phòng trọ ở đó thì Tô-ma vắng. Có lẽ người ta nghĩ rằng Tô-ma đang buồn rầu, đang muốn đóng kín lại, không muốn tiếp xúc với người khác, và có lẽ cũng thất vọng, khi cũng muốn như hai môn đệ trên đường đi Em-mau, cho nên không có hiện diện ở đó. Ta có khi nói nôm na là cái bữa đó ông bỏ lễ ngày Chủ Nhật. Để rồi hôm đó ông không gặp được Chúa, ông không cảm nếm được cái niềm vui, sự bình an mà Chúa Giêsu phục sinh mang lại cho ông như đã mang lại cho các tông đồ. Nhưng cũng may hôm đó các tông đồ anh em đã về kể lại trong cái kinh nghiệm, chia sẻ trong cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Và lần sau có lẽ ông rút kinh nghiệm, mặc dù cũng nói mạnh là nếu tôi không thấy hay chạm được vào các vết thương của Ngài, tay tôi không được đặt vào cái cảnh sườn Ngài thì tôi không có tin. Nhưng mà rồi lần sau ông rút kinh nghiệm, không bỏ lễ nữa, cho nên có mặt. Và Chúa Giêsu đến lần này thì cũng như lần trước Ngài chào chúc, nhưng mà lần này thì Ngài đặc biệt Ngài chú ý đến Tô-ba. Ngài đáp ứng cái nguyện vọng, cái khao khát hay là một cái đòi hỏi của Tô-ma, để Ngài mời gọi ông hãy chạm vào. Không phải chạm vào cái thân thể của Ngài không đâu, mà chạm vào chính tình yêu sẵn sàng mở ra cho ông một con người xem ra cứng lòng, một con người còn đó giới hạn và bất toàn. Và có lẽ qua thực tế đó, chúng ta cũng biết rằng Tô-ma không cần phải đặt tay của mình chạm đến vết thương của Chúa, nhưng thực sự thì lòng yêu thương của Chúa, lòng xót thương của Ngài đã chạm được đến lòng của ông, và ông đã cảm nếm được thế nào là lòng Chúa xót thương, cho nên ông đã sụp lại trước mặt Chúa Giêsu để tuyên xưng một niềm tin mà có thể nói chính lòng thương xót của Chúa đã khơi dậy, đã củng cố nơi ông, một lòng tin mà cho đến lúc đó chưa có ạ tuyên xưng được như vậy cả. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Và đó là điều mà chúng ta được mời gọi để chú ý, để suy nghĩ, để thấy rằng hôm nay Đức Kitô phục sinh, Ngài đã sống lại đó, và Ngài không còn bị giới hạn, ràng buộc ở trong một cái không gian hay một thời gian nào, nhưng mà Ngài có thể mở rộng ra cho tất cả mọi người chúng ta ở mọi nơi chốn, ở mọi thời điểm, để rồi tình yêu của Ngài có thể khơi dậy nơi lòng của mỗi người chúng ta một tâm tình yêu mến, một tâm tình tin tưởng, một tâm tình bình an, và có thể đón nhận được lời mời của Ngài hãy tiếp tục ra đi để loan báo tin mừng, để loan truyền ơn tha thứ, ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Đó là điều mà chúng ta được mời gọi để chú ý và cũng rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Một cái yếu tố nữa chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giêsu khi mà Ngài sống lại và Ngài đến với các tông đồ để mang lại sự bình an thì không phải là để ban sự bình an một cách riêng lẻ đâu. Dù là Ngài chú ý đến từng người, nhưng mà Ngài đến trong một cộng đoàn, và Ngài muốn cái cộng đoàn đó sum họp để rồi mở ra và quy tụ cái cộng đoàn đó càng ngày càng đông đảo, càng được hợp nhất yêu thương hơn. Cho nên các môn đệ, các tông đồ đã hiểu được điều đó, cho nên đã sống cái điều mà Chúa Giêsu phục sinh ao ước. Cho nên như trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe, cộng đoàn các tông đồ và những tín hữu buổi ban đầu ấy đã quy tụ lại với nhau, họ đồng tâm nhất trí với nhau, họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau cả tinh thần và vật chất của mình để làm cho có thể nói cả những cái người xung quanh, những người chưa tin, họ cũng phải thán phục và kháo láo với nhau rằng kìa xem họ yêu thương nhau là dường nào, kìa xem những cộng đoàn, những cái con người mà tin theo Đức Giêsu Kitô là đấng đã phục sinh, nó có một cái sức hấp dẫn biết chừng nào. Cái điều đó có lẽ ngày hôm nay có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để sống. Chúng ta được mời gọi đi đến đây để tham dự thánh lễ này, và nhất là tham dự thánh lễ của Ngài mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta không đến như những con người riêng lẻ, nhưng đến với nhau trong một cộng đoàn, và trong chính cộng đoàn này Đức Kitô đến để gặp gỡ chúng ta. Ngài đến để muốn làm cho lòng thương xót của Ngài đụng chạm đến cõi lòng của chúng ta, nhất là những cõi lòng đang thương tích, những cõi lòng đang còn muốn đóng kín lại trong những nỗi đau xót nào đó của mình, hay còn đang đóng kín lại trong một cái sự ích kỷ hẹp hòi nào đó. Đức Kitô muốn mở rộng cõi lòng của chúng ta, muốn làm cho cái lòng thương xót của Ngài nó biến đổi chúng ta, để chúng ta thực sự khi tin Ngài thì chúng ta cũng đi vào cái con đường mà Ngài đã sống. Nghĩa là cũng biết mở lòng mình ra với Chúa và với anh chị em của mình, để cho tâm hồn và cuộc sống của chúng ta là những tín hữu, những Kitô hữu, nghĩa là những người tin và theo Đức Kitô. Chúng ta cũng biết sống với một niềm tin luôn gắn bó với Chúa, và niềm tin nó thúc đẩy chúng ta biết sống, biết sẻ chia với anh chị em của mình. Đó là điều căn bản mà hôm nay đến lễ kính lòng thương Chúa thương xót muốn mời gọi chúng ta. Và lời Chúa với kinh nghiệm sống động mà Chúa Giêsu phục sinh đã thực hiện nơi các tông đồ của Ngài, đặc biệt là Tôma, cũng nhắc nhở để cho chúng ta hôm nay đến với Chúa, chúng ta không đến như những con người đến để cầu nguyện, để lãnh ơn phúc riêng cho mình, để rồi mình lên thiên đàng mà không cần quan tâm đến những người khác. Trái lại, Chúa Giêsu phục sinh là đấng giàu lòng thương xót ấy cũng muốn nhắc nhở và muốn dẫn đưa chúng ta trên con đường mở lòng mình ra với Chúa và mở lòng mình ra với anh chị em của chúng ta, để nhờ đó chúng ta sống cuộc đời hôm nay một cách tốt đẹp. Chúng ta sống làm sao để mình có thể trở thành những chứng nhân sống động và hữu hiệu, hấp dẫn những người khác cũng tin theo Chúa, để cũng quy tụ lại thành cộng đoàn gia đình con cái của Thiên Chúa, cách cụ thể là giáo hội, để nhờ đó chúng ta có thể bắt đầu được hưởng nếm niềm hạnh phúc nước trời, hưởng nếm lòng thương xót của Chúa một cách cụ thể và phong phú từ trong cuộc sống này, và nhất là được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn đó trong nước trời, là nơi mà chúng ta có thể cảm thấu được lòng thương xót của Chúa một cách đầy đủ hơn, nơi mà chúng ta có dịp để mở rộng và nối dài một cách viên mãn hơn lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của chúng ta. Chứ gì, ánh sáng ấy cũng khơi dậy nên niềm tin và cách sống của mỗi người chúng ta một cách xứng hợp hơn. Amen.